Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Giờ thứ 9. Thưa quý vị, trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động mang kiến thức pháp luật đến cho người dân nói chung và người được trợ giúp pháp lý nói riêng. Bên cạnh những hoạt động tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng trong công tác trợ giúp pháp lý, thì tư vấn pháp luật là việc làm thường xuyên cung cấp các nội dung pháp luật cho người có nhu cầu tìm hiểu, giải đáp những vướng mắc trong các vụ việc, hạn chế những tranh chấp có thể xảy ra trong đời sống xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Trong mục câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh xung quanh hoạt động này. Quà tặng giờ thứ 9 sẽ mang đến những tiếng cười sảng khoái cùng phút giây thư giãn cho quý vị qua tiểu phẩm hài Con dấu quyền lực. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chỉ khó khăn về mặt tài chính, lực lượng lao động, lưu thông hàng hóa, mà còn đối diện với rất nhiều vướng mắc, tranh chấp pháp lý phát sinh trong việc thực hiện các giao dịch hợp đồng kinh doanh thương mại, lao động trong quan hệ hành chính. Vậy nhu cầu giải quyết pháp lý, đặc biệt là giải quyết tranh chấp phát sinh do dịch COVID-19 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là gì? Đâu là giải pháp để có thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn về pháp lý cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp phục hồi, vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới? Đây cũng là câu chuyện mà Nhịp sống hôm nay đề cập.
Thiếu nguồn lực tài chính, công nghệ hạn chế, đặc biệt là thiếu kiến thức pháp lý, đã khiến cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đối diện với không ít khó khăn, vướng mắc, tranh chấp pháp lý phát sinh, nhất là các tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực vận chuyển, giao nhận, gia công hàng hóa, xây dựng, bất động sản, dẫn đến nhiều thiệt hại, rủi ro cho các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hưng, đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh, cụm công nghiệp Song Khê Nội Hoàng cho rằng:
rủi ro ở đây có nhiều khía cạnh, một là rủi không tuân thủ pháp luật. Nếu doanh nghiệp am hiểu không tốt, không nắm bắt được, thì khi hoạt động kinh doanh có thể bị vi phạm pháp luật thuế, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm pháp luật về đất đai, thì có thể trong một thời gian ngắn anh chưa phát hiện ra, nhưng về lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Nó thậm chí có thể là dẫn đến tình trạng bị đóng cửa một doanh nghiệp, thì cái đấy có thể hệ quả rất là cao. Cái rủi ro thứ hai là khi mà giao kết làm ăn với các đối tác khác, với thậm chí với các với thị trường nước ngoài, với các đối tác từ các nước, thì có thể bị thua lỗ, bị thua thiệt.
Cho biết rõ hơn về những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến quá trình hoạt động khi dịch COVID-19 kéo dài, ông Dương Thanh Sơn, Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nói:
ví dụ câu chuyện về hạn chế đi lại, rồi câu chuyện là mọi người thì cần phải có cái giấy đi đường, cả những cái vấn đề quy mô nhỏ là những cái vấn đề quy mô lớn hơn, ví dụ như là vận chuyển lưu thông hàng hóa giữa các địa phương hay là giữa các cái vùng miền, kể cả liên quan đến vấn đề về hàng hóa, vật tư thiết bị y tế chẳng hạn, đấy cũng là một cái trực tiếp phục vụ chống dịch thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, sẽ rất là khó và rất là khổ cho họ nếu như đi họ trên một hành trình ô tô, chỗ để cho, chỗ để không cho, hoặc là đến tỉnh này đòi giấy này, tỉnh khác để đòi một cái giấy khác, thì không ai có thể quay trở về mà lấy lại cái giấy từ đầu cả. Và tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là mỗi cơ quan khi ban hành chính sách ra phải luôn có ý thức rằng là cái quy định này sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều các đối tượng điều chỉnh, vì thế phải hình dung trước được rằng là với một quy định như thế này thực sự là nó có làm cản trở hoạt động của người dân và doanh nghiệp hay không.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm phát sinh nhiều tranh chấp với bạn hàng, đối tác, người lao động, thậm chí là vướng mắc trong quan hệ hành chính với cơ quan nhà nước, khiến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hỗ trợ pháp lý từ phía nhà nước hơn bao giờ hết. Luật sư Lê Văn Huệ thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, chuyên gia tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp cho biết:
giai đoạn vừa qua thì các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cần các cái thông tin từ hai cái nhóm lĩnh vực sau. Thứ nhất là các cái thông tin liên quan đến các cái gói hỗ trợ về COVID, thì các cái gói hỗ trợ ví dụ như là nghị quyết 68 của chính phủ khi ban hành ấy, thì các doanh nghiệp nhỏ vừa họ rất là cần biết được rằng là vậy thì các cái gói hỗ trợ như vậy của chính phủ thì hỗ trợ cho doanh nghiệp họ như thế nào, điều kiện ra làm sao, để làm sao họ và những người lao động có thể tiếp cận được. Thứ hai, đây là các cái thông tin nó liên quan đến để làm sao họ có thể phòng ngừa được tranh chấp và hạn chế được tranh chấp có thể xảy ra. Thì vì chúng ta nhìn thấy rằng là cái bùng phát dịch COVID thì nó có thể tạo ra rất nhiều các cái đứt đoạn trong các mối quan hệ hợp đồng, bao gồm cả các hợp đồng thương mại, các hợp đồng dân sự và các hợp đồng lao động.
Theo các chủ doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó có thể thuê các luật sư nổi tiếng hay các hãng luật tên tuổi như các doanh nghiệp lớn, nên họ rất cần có những dịch vụ trợ giúp pháp lý với những luật sư có kinh nghiệm và họ đủ điều kiện để đáp ứng. Cũng theo họ, rất cần có sự đổi mới trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, xã hội hóa hoạt động tư pháp pháp lý để hoạt động hỗ trợ này có hiệu quả hơn cho doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nhu cầu hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh do dịch COVID-19 của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng tăng như hiện nay. Ông Nguyễn Văn Hưng có ý kiến thêm về vấn đề này.
Tôi cho rằng là các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, từ Bộ Tư pháp cho đến các bộ liên quan, cho đến chính quyền các tỉnh, thành phố, thì cần thúc đẩy một cái thị trường dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng về lâu dài thì nhà nước cần phải khuyến khích các hãng luật, các công ty tư vấn pháp lý, các công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ họ tham gia. Và khi mà thị trường nó đã đủ lớn rồi thì nhà nước nên bước ra ngoài.
Phía doanh nghiệp, để tìm ra được cơ quan nào chịu trách nhiệm cho những vấn đề phát sinh của họ thực sự không đơn giản. Càng ngày thì khối lượng văn bản quy phạm pháp luật ban hành ra ngày càng nhiều và phức tạp. Để có được cái nhìn thông suốt và hiểu được vấn đề thì đòi hỏi cũng phải có các chuyên gia trong lĩnh vực này. Có thể nói để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực pháp lý, cần có sự chung tay của các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương, đồng thời phát huy nguồn lực xã hội và cần có sự chủ động nhất định của chính các doanh nghiệp.
Thưa quý vị, cùng tìm hiểu về chính sách trợ giúp pháp lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, những khó khăn gặp phải trong quá trình trợ giúp pháp lý là nội dung có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Xin giới thiệu đến quý vị thính giả, vị khách mời của chương trình, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên, xin được cảm ơn ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào chị, chào quý vị khán giả.
Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được hỏi ông đó là ông có thể cho biết sự cần thiết của hoạt động trợ giúp pháp lý được thực hiện hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ạ?
Vâng, hoạt động trợ giúp pháp lý trong thời gian qua chủ yếu được thực hiện với 3 hình thức: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để giúp cho người dân trong các lĩnh vực vướng mắc về pháp luật. Cụ thể là các lĩnh vực về tất cả các lĩnh vực pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, giải tỏa những vướng mắc pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành để họ biết cách tự ứng xử cho phù hợp với pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, vì dân, do dân. Với tỉnh Bắc Giang, tỉnh vẫn còn tỷ lệ người nghèo và đối tượng chính sách không nhỏ, thì hoạt động trợ giúp pháp lý có vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và nhóm đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý nói riêng. Điều này đã thể hiện qua con số và kết quả hàng năm đã được các cấp, các ngành và người dân ghi nhận và đón nhận. Trong năm qua, có thể khẳng định đã có những nhiều mảnh đời yếu thế được giúp đỡ, nhiều hàm oan được giải tỏa, nhiều thân phận lầm lỡ được nhận thức đúng với mong muốn họ sẽ tìm lại được lối đi cho riêng mình.
Vậy ông có thể cho biết là quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ trợ giúp pháp lý thì đơn vị đã phải những cái thuận lợi cũng như là cái khó khăn cụ thể như thế nào?
Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý thì chúng tôi thấy có một số thuận lợi là các hoạt động này về mặt thể chế đã được Đảng và Nhà nước có nhiều văn bản quy định tạo những môi trường thuận lợi cho hoạt động này đi vào trong cuộc sống. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn là một số cấp ủy chính quyền cơ sở ở địa phương ấy, việc đón nhận về hoạt động này không cao, đôi khi có những cái nhận thức chưa đầy đủ về hoạt động này, và đa số rất nhiều người dân và đặc biệt những người thuộc diện chính sách, thuộc diện đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý, họ chưa biết đến hoạt động này. Do vậy giải pháp tới là chúng tôi tăng cường truyền thông để làm sao cho mọi người dân có thể biết được có hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để họ có thể đến với dịch vụ này khi có những vướng mắc pháp luật nảy sinh. Thực tế qua hoạt động trợ giúp pháp lý ở Bắc Giang ấy, thì đã cho thấy một số lớn những người dân chưa hiểu biết về hoạt động trợ giúp pháp lý nhận, và đặc biệt là cơ quan cấp ủy chính quyền địa phương cũng chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của hoạt động này. Một số những địa phương còn hiểu sai lệch về trợ giúp pháp lý, như là chưa biết các hình thức, biện pháp, cách thức mà được tổ chức thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý. Do vậy, nhiều đối tượng được thụ hưởng chính sách này, họ không có điều kiện tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý của nhà nước. Mà đây là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước để đối với những người nghèo, người đối tượng chính sách, người có công cách mạng và bộ phận lớn những người yếu thế trong xã hội. Mà có thể nói là theo luật trợ giúp pháp lý từ 6 nhóm đến 14 nhóm đối tượng thì chiếm 50% dân số. Tuy nhiên trong 50% dân số này cũng rất nhiều những đối tượng được thụ hưởng chính sách mà họ không biết có hoạt động này giúp đỡ họ để họ tiếp cận đến hoạt động này khi họ có những yêu cầu hoặc có những phát sinh vướng mắc pháp luật nảy sinh đối với cá nhân họ, gia đình họ và người thân của họ. Ví dụ như là khi chúng tôi tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động xuống địa phương thì rất nhiều những cái nơi mà chúng tôi xuống thì rất ít những người mà họ đến để họ tiếp cận với dịch vụ của chúng tôi, do họ không được truyền thông, không được thông báo, cũng như là hoạt động tham gia tố tụng cũng vậy. Trong quá trình ở giai đoạn điều tra, hầu hết có thể tới 70% các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý họ từ chối hoạt động này, nhưng chuyển sang giai đoạn điều tra, kết thúc đoạn điều tra chuyển sang giai đoạn truy tố, thậm chí sang tới tòa án nhân dân thì họ mới quay lại mời trợ giúp pháp lý để hỗ trợ giúp đỡ họ khi tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của họ tại phiên tòa.
Vậy thì để mà nâng cao nhận thức của người dân và nâng cao cái tinh thần mà thượng tôn pháp luật, theo ông thì cái nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cần được thực hiện như thế nào trong thời gian tới?
Để nâng cao hiệu quả và trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, trước hết thì bản thân anh em trợ giúp pháp lý thì phải nâng cao năng lực, nâng cao khả năng, đạo đức nghề nghiệp cũng như là kỹ năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp pháp lý để thể hiện, khẳng định vai trò của mình, có khả năng giúp đỡ những đối tượng được thụ hưởng sách trợ giúp pháp lý và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho họ. Đồng thời cũng phải tăng cường truyền thông ở các địa phương để làm sao nâng cao được cái nhận thức của các cấp ủy chính quyền địa phương và người dân biết đến hoạt động trợ giúp pháp lý nhiều hơn thì mới có điều kiện để mà tiếp cận dịch vụ này. Phải tăng cường công tác truyền thông về hoạt động này và đổi mới cái phương pháp, tăng cường các kênh thông tin khác, ứng dụng công nghệ thông tin và các cái hoạt động của mạng xã hội, kết hợp giữa cái phương pháp truyền thống và phi truyền thống để làm sao khai thác tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 này.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn tiểu phẩm hài có nhan đề Con dấu quyền lực với sự tham gia của hai nghệ sĩ hài Công Lý và Phạm Bằng. Tiểu phẩm đề cập tới một thực trạng xấu trong xã hội, đó là lối làm việc quan liêu, hách dịch của một bộ phận công chức trong cơ quan nhà nước. Họ với chiếc dấu quyền lực trong tay nhưng lại vì quyền lợi và mục đích cá nhân mà cố tình làm sai quy tắc để hòng trục lợi cho bản thân, bất chấp đạo đức nghề nghiệp. Với diễn xuất ăn ý của hai nghệ sĩ hài Phạm Bằng và Công Lý, người nghe đã thấy được thực trạng xấu được phơi bày dưới tiếng cười đả kích sâu cay. Bây giờ là nội dung tiểu phẩm Con dấu quyền lực. Mời các bạn cùng nghe.
Đây rồi. Ôi trời ơi gớm. Có mấy con dấu thôi mà mệt hết cả người. Giá cả càng suốt từ sáng đến bây giờ. 4-5 cửa. Cửa này là cửa cuối cùng. Xong rồi đấy. Ôi trời. Chào bác ạ. Bác ơi. Giờ làm việc nhà nước thì mà ngủ thế này. Thôi, mình cũng nghỉ một tí, mệt quá. Suốt từ 5 giờ sáng đến bây giờ. (Cười)
được.
Dạ, dạ em xin bắt tí lửa.
Lửa? Tí lửa không mở mồm cho mà nói chứ.
Dạ.
Không có mồm à?
Dạ không, em có mồm em mở rồi đấy ạ, nhưng mà bác không nghe thấy ạ. Bác thông cảm. Dạ. Thuốc của bác đây ạ.
Anh hỏi cái gì?
Dạ. Dạ báo cáo bác. Em vào đây. Úi giời ơi. Em vào đây em mở mồm em hỏi bác rồi, nhưng mà em không thấy bác trả lời, em lại cứ tưởng là bác là
tưởng.
Bác ơi,
qua hết giờ rồi.
Bác ơi, bác làm ơn cho em hỏi là bác trưởng phòng có đây không ạ?
Trưởng phòng ở ngoài cửa, ra cửa ngửa mặt lên trời nhìn thì thấy trưởng phòng đấy.
Úi giời ơi. Hóa ra bác là bác trưởng phòng đấy ạ. Úi giời ơi, thôi chết rồi, em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Bác tha lỗi cho em nhé, bác bỏ qua cho em nhé. Thôi chết rồi.
Dạ, mày quá. Có việc gì?
Dạ vâng ạ, đây ạ. Dạ, báo cáo bác. Dạ, ở quê em là có truyền thống là trồng rau quả sạch. Vụ vừa rồi thu hoạch, được mùa bác ạ. Gớm bà con phấn khởi lắm. Lại càng phấn khởi hơn nữa là có mấy công ty ở trên thành phố nhận lời thu mua toàn bộ số rau quả đấy với giá rất hợp lý để xuất khẩu. Ui dồi ôi, bà con nhà nào nhà nấy là chuẩn bị ăn mừng.
Thôi anh ơi, anh nói ngắn gọn nhé.
Bác cứ để anh nói để em trình bày.
Lúc đầu là sắp hết giờ rồi.
Dạ vâng em biết rồi, nhưng mà em nói năng là phải có ngọn có ngành. Bà con ai nấy đều rất phấn khởi, chuẩn bị ăn mừng. Thì đùng một cái, có một cái thông báo là cấm không cho các loại xe tải đi qua quãng đường vào làng. Bác bảo thế có chết không cơ chứ lị. Bác cả một năm rồi vất vả, vật lộn với thiên tai. Bây giờ đến ngày thu hoạch, có người mua cho là tốt quá rồi. Bây giờ cấm như thế thì chẳng hóa ra là cái chỗ rau quả đấy chất trong nhà để chỉ băm cho lợn à. Đấy, chính vì thế cho nên bà con mới cử em đi giải quyết vấn đề này. Em đi từ sáng đến giờ rồi, được 3 con dấu rồi. Bây giờ còn
nói tóm lại là anh muốn cái gì? Anh muốn gì?
Dạ, nói tóm lại là em xin bác cho em xin một con dấu ạ.
Đóng dấu à?
Dạ vâng ạ.
Đóng dấu thì sao? Phải đến sớm một tí nhá. Bây giờ gần hết giờ rồi.
Ê, à. Bác ơi, vẫn còn sớm mà, bây giờ mới có 3:30 ạ.
Hay để 3:30 mà anh bảo là còn sớm. Dạ. Anh tưởng chúng tôi làm việc như nông dân canh đi cày đấy ạ. À, cứ dành dàng ra thì sáng rửa cưa trưa mai đục đấy ạ. Thôi đi về đến đêm mai nhá.
Bác ơi, bác thông cảm. Ừ. Quê em xa lắm. Em lên được đến đây là suốt từ sáng đến bây giờ. Thôi bây giờ thế này, đằng nào bác cũng vẫn còn ở đây. Con dấu của bác vẫn còn hoành tráng ở đây. Bác làm ơn, bác đóng cho em một cái. Cạch một cái là xong thôi mà.
Hay nhỉ. Anh này nói rất lạ. Đóng cạch một cái là xong. Anh cứ làm như là đóng gạch nha anh. Anh có hiểu dấu là cái gì không?
Dạ, dấu.
Dấu là quyền lực. Nhá, dấu là pháp luật.
Dạ vâng ạ.
Nó cạch một cái để tôi vào tù.
Đấy, nó khổ quá nhưng
anh
mà.
Anh cứ cạch.
Nhưng mà
anh tưởng là chúng tôi ngồi đây tôi làm ăn như thế này là tôi không làm gì à? Ngồi bắt anh bắt vàng đấy à? Chúng tôi làm việc bằng trí tuệ.
Dạ.
Làm việc bằng não bộ.
Dạ vâng ạ.
Làm việc bằng chất xám.
Dạ vâng ạ.
Mà chất xám không phải là ai cũng có.
Dạ vâng em biết rồi.
Anh hiểu chưa?
Dạ vâng em biết.
Thôi đi về mai nhá.
Ấy bác ơi, nhưng mà khổ quá, em trình bày từ nãy giờ mà bác chả hiểu gì cả. Bác ơi, nhà em rất xa mà bây giờ là đây là tất cả bà con là cử em đi để giải quyết cái vấn đề này. Em đã lên xã này, xã đã giải quyết rồi, giới thiệu em lên huyện, huyện cũng đã linh động giải quyết rồi. Bây giờ
anh nói nhiều quá.
Vâng.
Ông cụ nhà anh có nói nhiều như anh không?
Dạ cũng gần bằng như thế ạ. Nhưng mà bác ơi, thôi bây giờ thế này, bác làm ơn bác xin.
Thôi rồi, thế này bây giờ anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa?
Dạ đầy đủ hết cả rồi đây ạ. Dạ vâng ạ, đầy đủ.
Tôi
hết
nhắc lại là anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa?
Dạ rồi ạ, đây
rồi,
ạ.
Cho thì đưa đây.
Dạ vâng ạ. Mày quá.
Đơn xin Nguyễn Văn Văn Ba Tong.
Dạ vâng ạ.
Vợ là Cao Thị Mo. Anh là Ba Tong.
Dạ vâng, em tên là Tong, nhưng ở nhà em là thứ ba cho nên là bà con gọi em là Ba Tong.
Ba Tong.
Vâng.
Anh là Ba Tong, vợ là Mo.
Vâng.
Mo với Ba Tong đối xứng đấy.
Chả giấu gì bác.
Vâng.
Con vợ em ngày xưa bố mẹ nó đẻ ra đặt tên là Mặt Mo, nhưng mà chắc là lớn lên thì ngượng xấu hổ bạn bè nên tự đổi tên là Quạt Mo.
Rồi. Mặt Mo, mặt biết gì cũng được.
Dạ vâng,
sao cả.
Bác.
Thế còn cái gì nữa không?
Dạ không, hết rồi ạ. Đây có thế này thôi ạ.
Hết rồi à?
Dạ vâng. Đấy, bác xem nhá. Cái này của sáng.
Thôi rồi, sáng mai, hết rồi.
Ê không bác ơi. Ui dồi ôi bác ơi, thôi. Bác thông cảm. Bác đóng luôn cho em cái dấu để em còn về. Nhà em xa lắm, bây giờ em về xong sáng mai em lại lên thì còn...
Tôi đã bác thông cảm.
Dạ không, bác xem này. Em là dân quê, chúng em không biết gì cả. Tôi bây giờ thủ tục giấy tờ, còn cái gì thiếu nữa, bác cứ chỉ bảo để em có đi lo nốt ạ.
Anh phải nhớ rằng khi tôi đóng cái dấu cho anh vào đây,
dạ vâng,
là tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chính quyền.
Dạ vâng.
Trước nhân dân.
Dạ vâng.
Anh hiểu chưa?
Em hiểu rồi, bác là người phải chịu trách nhiệm, đúng rồi.
Thì anh hiểu rồi, cho tôi hỏi như này này. Anh có hiểu thế nào là trách quyền lợi không?
Không ạ.
Không ạ. Thế thì anh ra đứng kia, bao giờ anh hiểu được trách quyền lợi, anh vào đây tôi đóng dấu cho anh nhé, tôi chịu khó tí. Nào đi.
Trách quyền lợi là cái gì nhỉ? Dạ, dạ báo cáo bác, trách ở đây, trách là trách mắng à? Hay là trách móc? À, bác ơi, có phải là tắc trách không hả bác?
Trách đây là trách nhiệm.
À, trách là trách nhiệm ạ.
Đấy.
Trách là trách nhiệm. Thế còn quyền, quyền tức là quyền hành. À đúng rồi, những người như bác đây là những người có quyền. Mà đã có quyền thì là được phép hành người khác. Hành đến khi nào văng hết răng ra chỉ còn lợi thôi. À đấy, lợi, thôi đúng rồi. Có quyền mà hành người khác thì lợi hại quá thì còn gì nữa. Bác ơi, quyền là quyền hành. Còn lợi là lợi hại có phải không hả bác?
Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận, chứ không phải là lợi hại. Người ta nói là quyền lợi, chứ không ai nói là quyền hại. Thấy chưa? Quyền hại thì chẳng ai làm cả. Anh hiểu chưa?
Dạ.
Và tôi nói thêm cho anh như này này. Trách, quyền, lợi phải đi vào một khối thống nhất. Một khối thống nhất, một khối thống nhất. Anh hiểu chưa? Cái mà làm đơn nhỉ, ngày ngộ quá.
Lợi lại là một khối thống nhất là thế nào nhỉ? Trách là trách, quyền là quyền, mà lợi là lợi, tại sao lại thống nhất được? Thống nhất có nghĩa là nó là một cục như thế này. Thế bây giờ mình tách nó ra. Trách đây, trách là trách nhiệm đây rồi. Ngồi im đấy nhá. Quyền, quyền là quyền hành. Lợi đây, quyền có quyền. Tao có quyền, tao hành mày.
Này. Dạ. Anh cứ lý luận lung tung. Quyền hành cái gì ở đây? Tôi đã nói với anh rồi, quyền đây là quyền lợi. Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận, chứ không phải là răng lợi nha anh.
Lợi ích à?
Hâm dở dở thế nào? Thế
trong việc này thì ai là người có lợi nhỉ? Bác ơi, thế trong việc này thì bác được lợi hay em được lợi ạ?
Nói tóm lại là thế này, có quyền thì phải có lợi, anh hiểu chưa?
Ôi giời ơi, có thế thôi mà. Đúng rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Cơ mà bác ơi, lợi là ở trên thành phố người ta mới nói là lợi. Ở dân quê chúng em người ta gọi là lễ. Bác bảo là ý bác muốn nói là em phải dâng lễ lên cho bác cái gì?
Này. Tôi nói với anh như thế bao giờ? Hả?
Bác ơi, bác không nói nhưng mà tự em phải hiểu. Là em phải dâng lễ cho bác.
Anh hiểu là cái đó anh hiểu.
Dạ vâng nhá.
Bác cứ bình tĩnh bảo.
Có lễ. Lễ đây rồi. Dạ. Báo cáo bác.
Cái gì thế này?
Dạ báo cáo bác, đây là trách, quyền và lợi ạ.
Tôi hỏi anh cụ thể là cái gì?
Dạ, báo cáo bác, đây là đĩa xôi với miếng thịt. Dạ, con vợ em nó gói cho em để em ăn đường. Nhưng mà nhiều việc quá em chưa kịp ăn. Bây giờ em soạn cái lễ dâng lên bác.
Tôi nói cho anh biết. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là cái loại gọi là ăn cái miếng thịt với miếng xôi thừa của anh.
Ấy
nhá.
Không.
Anh hiểu chưa?
Dạ. Em chưa đụng miếng nào đâu ạ.
Không đụng miếng nào, tôi cũng không ăn cái miếng thịt thôi nhá. Dạ. Anh tôi cầm ăn miếng xôi của anh thế này rồi người ta lu loa lên là tôi là kẻ xôi thịt à. Thôi anh đi về đi.
Bác ơi, khổ quá, bác không hiểu lòng em. Bác ơi, các cụ nhà ta vẫn thường nói lễ bạc nhưng lòng thành, cơi dầu không nặng nhưng mà nặng hai tay bưng. Đây là cái tấm lòng thành của dân quê chúng em. Dạ bác làm ơn nhận cho ạ.
Tôi đã nói với anh rồi, đường đường là một trưởng phòng như tôi, là một cán bộ như tôi, không đời nào tôi cầm cái miếng xôi miếng thịt của anh để tôi va vào mồm tôi. Anh hiểu chưa?
Dạ.
Tôi nói để anh biết, không biết bao nhiêu người đưa phong bì mà tôi chưa chắc đã nhận.
Ôi trời ơi bác ơi, bác ơi, bác ơi, bác thông cảm, nhưng mà giờ này thì em biết mua phong bì ở đâu bây giờ ạ? Dạ ôi thưa bác ơi.
Thôi hết giờ rồi mai nhá.
Ê, ê, ôi bác trưởng phòng ơi, ôi, 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 bác trưởng phòng, ôi, thôi, bác ơi, em lại bác, em xin bác, em
xin
bác,
giờ tôi đi
bác
về.
Cứ bình tĩnh, bác,
anh rất thiệt lắm.
Dạ bác cứ bình tĩnh, bác ngồi xuống
ôi,
đây
dạ.
Đã. Dạ vâng, thưa bác cứ ngồi xuống đây, khổ quá. Đây, 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 đây bác ngồi xuống đây ạ. Dạ, em xin bác bình tĩnh, bác bớt nắng. Ôi bác ơi, bác bình tĩnh để em nghe em trình bày thế này đã.
Anh vòng vo
quá. Khổ quá, nhà em còn một người bà con ở đầu phố buôn bán giàu có lắm. Bây giờ em chạy sang bên đấy, em lo việc một lát rồi em quay về. Em quay về ngay bác ạ.
Rồi,
bác
rồi
chịu
nhá.
Khó đợi em một tí nhé.
Anh làm phiền
bác ơi,
quá.
Em xem
tôi mà cứ để phục vụ mà gọi là tất cả những người như anh thế này thì độ 3 tháng là tôi chết.
Dạ vâng ạ. Thôi nhưng mà bác ơi,
tối giả quá.
Bác chịu khó, bác chờ em một tí, em về ngay.
Nhanh
nhá. Em về ngay. Em về ngay bác ạ.
Giả ngây giả ngô. Nói đến như thế mà chả hiểu cái gì cả.
Dạ, báo cáo bác trưởng phòng, phong bì đây rồi ạ.
Lạ quá nhỉ. Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi?
Bác bảo. À? Dạ, không không, bác không bảo, bác không bảo. Bác ấy không bảo là phải đưa phong bì cho bác ấy đâu. Dạ.
Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi?
Dạ, đây ạ. À, em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Vâng, chị vậy.
Này, này, cái gì thế?
Dạ. Có người. Ơ, dạ. Dạ đây ạ. Đây ạ. Dạ vâng. Dạ.
Anh cứ ngồi đây uống nước đã.
Thôi em không nước non gì đâu, nhà em xa lắm ạ. Dạ thôi bác.
Cứ bình tĩnh để tôi nói đã. Tôi phải giải quyết và trình bày cho anh thật thông. Chúng ta phải thông với nhau thì mới làm việc được. Giữa người dân và cán bộ là phải thông.
Dạ vâng.
Anh ngồi đây tôi nói chuyện với anh.
Dạ vâng bác.
Cái việc này của anh ấy mà, cái đời đơn này.
Dạ vâng.
Đáng lẽ ra thì phải 2-3 ngày nữa thì mới có thể đáp ứng cái nhu cầu của anh được. Bởi vì thế này, tôi phải điều tra và nghiên cứu cái hồ sơ này. Sau đó tôi lại đưa trình lên trên. Trên nghiên cứu xong lại đưa xuống tôi. Và lúc bấy tôi lại cử người về địa phương của anh hỏi để xem rằng tình hình có đúng như thế hay không. Có phải chưa? Làm việc nó phải có nguyên tắc, nó phải có tôn chỉ như thế. Chứ không phải là làm luộm thuộm cho anh em nông dân ở nhà. Muốn đi cày lúc nào đi, muốn đi cúc nào đi.
Ui dồi bác ơi, thế thì thối lắm.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Con dấu quyền lực. Cái kết bất ngờ cùng tiếng cười sảng khoái cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.